Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston khá lạnh, mặc dù là trời nắng chan hòa, nhiệt độ chỉ có 45 độ thôi và sẽ lên cao vào khoảng hơn 50 độ. Không biết là ở bên Dallas thì như thế nào, Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas thì buổi sáng thì lạnh nhưng mà bây giờ nhìn ra nắng đẹp lắm thưa cô. Nhưng mà mặc dù là có vài nơi nhiều vẫn còn nhiều tuyết, không biết rằng là ngày hôm nay không biết rằng có tan tuyết hay không. Chỗ giáo sư như thế nào ? Tuyết còn đóng không ?
Dạ vâng, tuyết trên sân cỏ thì nó bớt đi nhưng mà vẫn còn. Có lẽ là sau ngày nay, ngày mai thì nó bắt đầu nó tan, vì nó nhiệt độ nó lên khỏi trên 40 độ thì nó sẽ tan. Tuy nhiên lạnh quá đối với Texas. Khi chúng tôi thì đã ở vùng lạnh cực, gọi là cực lạnh ở Chicago, là Windy City đó. Từ mùa đông đôi khi đó xuống tới -20 độ F ở Chicago và ở New Jersey thì cũng vậy, ở 10 năm đó. Nhưng mà ở với Texas quen rồi. Mà trong tuần trước đó, khi mà lạnh không là một chuyện, nhưng mà cái windshield đó, nếu mà có cái yếu tố gió đó, nó đưa cái mức lạnh nhiều lắm. Ở Dallas này đó, trong tuần trước đó, có một ngày, buổi đêm, ban đêm đó, cái windshield factor nó xuống còn có 12 độ. Quý vị biết 32 độ là có đá rồi, có freezing rồi, nhưng mà cái này xuống 12 độ. Thành ra đối với Texas hay ngay cả đối với tất cả nơi nào trên Hoa Kỳ, 12 độ là rất lạnh. Bây giờ là mình thấy thư thản hơn nhiều, thưa quý vị.
Vâng, như vậy thì Dallas năm nay phải nói là một cái mùa đông mà có tuyết trắng rồi đó. Houston thì chưa, vẫn là lạnh lắm, nhưng mà có những cái trận mưa rào thôi. Nhiệt độ thì tương đối là cũng buổi tối xuống ở khoảng 30-32 độ. Ban ngày thì nắng lên chan hòa rất là đẹp. Bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ thì luôn luôn là tin về thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, trước khi nói về thị trường chứng khoán, tôi xin cập nhật về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ. Kinh tế của Hoa Kỳ kết thúc năm 2024 với cái GDP gia tăng là 2.7%. Nó cao hơn là lúc trước dự định là khoảng 2.5% hay 2.6%. Nó gia tăng tốt hơn. Thì GDP của Hoa Kỳ hiện tại là thay vì lúc trước nói là 25.000 tỷ, $25 trillion, thì kết thúc năm nay GDP của Hoa Kỳ trở thành 29.000 tỷ, có nghĩa là cao hơn Trung Quốc cả 10.000 tỷ. Mà Trung Quốc là GDP là 18.000 tỷ, có nghĩa là GDP của Hoa Kỳ vượt Trung Quốc càng ngày càng xa hơn. Đó là điều tốt. Và tình trạng thất nghiệp hiện tại thì cũng giảm xuống. Tháng trước đã đi lên 4.2%, bây giờ giảm xuống 4.1%. Công ăn việc làm trong tháng qua đã tạo thêm 256.000 công ăn việc làm, có nghĩa là cao hơn cái mức dự định cho tháng 12. Đó là những điều tốt. Nhưng mà cái đâu điều mâu thuẫn đây đó là những cái điều tốt về kinh tế đó thì nó lại ảnh hưởng đến quỹ tiền tệ liên bang có thể giảm tiền lãi hay không vào khi họ hợp nhau vào tháng 1 này, tháng giêng này. Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy thị trường chứng khoán nó đi xuống. Nó đi xuống rất là mâu thuẫn. Kinh tế tốt, công ăn việc làm tốt, vì tiền lãi vẫn còn cao, và nếu quỹ tiền tệ liên bang không giảm tiền lãi trong tháng 1 này thì stock market nó đi xuống. Đó là cái điều mình thấy. Hiện tại S&P 500 đã kết thúc cái mức là 5.827 điểm. Dow Jones 30 là 41.938, có nghĩa là tròn trèm 42. Nasdaq là index của những công ty công đó. Quý vị nhớ là công ty công nghệ cao đó. Thì lúc trước đã lên tới gần tới 19.800 rồi, 18.000, gần 900 rồi. Có nghĩa là gần có thể qua khỏi 20.000. Bây giờ xuống chỉ còn có 19.161 điểm. Thì nó rất là tùy thuộc vào tiền lãi và hành động của Fed. Russell 2000 cũng vậy. Tất cả bốn cái index, S&P 500, 30, Dow Jones 30, Nasdaq, Russell 2000 đều đi xuống. 2.189 đó là Russell 2000. Giá dầu thô khá cao, lên tới 76 đô la 60 xu. Cái này còn cao ngoài cái mức mình mong muốn. Mình mong muốn là 70, 71, 72 thôi chứ không nhiều hơn. Giá vàng bây giờ nó cân cao trở lại. Đôi chút vẫn giữ mức cao là 2.717 điểm. Và chỉ còn có 19 ngày nữa thôi. Không đầy 19 ngày nữa thì chúng ta có một tân tổng thống ở Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump. Và trước khi trở thành tổng thống đời thứ 47 thì rất nhiều chuyện đang chờ đợi ông. Nhất là về chiến tranh của Ukraine với Nga ở bên Âu Châu, về đối đầu với Trung Quốc như thế nào. Và như quý vị biết là trong mấy ngày qua, hôm qua thì tòa án của New York đã gọi là đưa ra cái lệnh trừng phạt cho một người phạm án hình, đó là felon Donald Trump. Và sau khi mà kháng kiện lên tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện không đồng ý xen vào để cho tòa án vẫn đưa ra cái lệnh phạt cho một người bị cái án hình, đó là felon đó. Thì tòa án này đã đưa ra rằng kết thúc rằng một người phạm tội án hình là điều do hội thẩm đoàn quyết định và bất di bất dịch, nhưng mà đã gọi là đưa cái án hình ra lên nhưng mà không có một tù tội gì cả, không phạt tiền và cũng không có giam lẫn nữa, có nghĩa rằng được hoàn toàn tự do, nhưng mà record cho thấy là ra lên. Thì tổng thống Trump cái đội ngũ về luật của ông nói rằng sẽ kháng kiện cái này để xóa bỏ cái case này. Thì đó là cái điều, là những điều nó mâu thuẫn đó, nhiều tiếng vang. Nhưng mà họ làm như vậy là để kết thúc, để cho Tổng thống Trump có thể đi vào Tòa Bạch Ốc mà không phải bận rượu về vấn đề bị án. Tại vì cái án này á, nếu một người thường dân bình thường mà không phải là tân tổng thống đó, hay là có sự bảo vệ của Secret Service á, thì cái án này nó lên tới tối đa tới 34 năm tù lận. Từ 1 năm, 2 năm cho tới 34 năm tù lận. Nhưng mà đằng này là hoàn toàn không một tù tội gì cả, không có một cái phạt về tiền tệ hay là giam lỏng, nhưng mà vẫn là có án tù trong cái record. Đó là những cái vết nhơ mà đội ngũ của Tổng thống Trump muốn xóa bỏ khi mà họ kháng kiện trong những thời gian tới. Thành ra, trong 9 ngày nữa chúng ta không có một tổng thống, tôi hy vọng rằng những chuyện này bỏ qua một bên để cho tổng thống có thể thi hành tất cả những nhiệm vụ mà người dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu và mong muốn chờ đợi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hy vọng rằng là tổng thống sẽ vượt qua được tất cả những cái chông gai trước khi ông vào ngồi lên cái ghế chức tổng thống của Hoa Kỳ thứ 47. Thì song song đó thì thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã nói rằng là chỉ khoảng chừng 9 ngày nữa thì tổng thống Trump sẽ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thứ 47. Một cái điều là hiện nay ông đã yêu cầu tối cao pháp viện đình chỉ cấm TikTok tại Hoa Kỳ trở thành luật vào ngày 19 tháng Giêng, tức là 19 tháng 1 đó, một ngày trước khi Tổng thống Tổng thống Trump nhậm chức. Thì bây giờ xin giáo sư có thể tóm tắt TikTok như thế nào mà Hoa Kỳ được lại xem như là một cái mối đe dọa về gián điệp ở thưa giáo sư?
Vâng. Thưa, trước khi nói về cái đề tài này đó, dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà nó có hơi một chút chính trị. Nhưng mà tôi xin gọi là các quý vị nào nghe chương trình của tôi cũng thấy rằng cái những nhận định tôi về kinh tế hay là dựa trên dữ kiện, tôi không thiên vị về đảng phái hay cả về một cá nhân giàu là nhiệm chức hay là một người cựu tổng thống hay đương kim tổng thống. Tôi chỉ gọi là dựa trên dữ kiện và những gì mà có thể tin tưởng mà bàn luận mà thôi. Thành ra quý vị, tôi muốn nói đây một cái điều là quý vị nên hiểu rằng tôi đã bầu cho Tổng thống Trump, nhưng mà không có nghĩa rằng những gì ông làm tôi đều đồng ý cả. Nhất tôi tự bầu ông là một người sẽ đem đến nền kinh tế tốt cho Hoa Kỳ, đem đến gọi là cái sự nể nang cho đồng minh, đem đến sự nể nang của Trung Quốc đối với Nga này nọ. Vì trong cái thời gian qua, chúng ta đã thấy rằng trong thời gian qua thì Tổng thống Biden, một những cái điểm mà tôi rất là hoan nghênh là chính phủ Biden đã tiếp tục cái con đường của Tổng thống Trump là chế tài hay là kiềm chế Trung Quốc rất là sắc bén và rất là siết chặt chung với đồng minh, và làm cho Trung Quốc ngộp thở thế quan dữ đó, và cộng thêm là những đạo luật ship and sign act, cộng thêm sắc lệnh của Tổng thống không cho nhân tài hay là đầu tư vào kỹ nghệ ship and sign là siết chặt rất nhiều. Tôi quan niệm cái đó của chính phủ Biden đi theo cái con đường mà đã gọi là khai phá từ Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump bây giờ đi vào cái chương trình này lại còn khai phá thêm nữa, là nói rằng không phải là cái lệnh mà thuế quan mà ông đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu đó là lên tới 300 tỷ đô la những hàng hóa hay dịch vụ của bên Trung Quốc bị thuế quan khoảng 20-25% tùy cái hàng hóa, mà bây giờ ông nói rằng ông sẽ đặt thêm 60% cho tất cả, chứ không phải là 300 tỷ đô la hàng hóa nữa, mà tất cả hàng hóa của Trung Quốc có nghĩa là trên khoảng 1.000 tỷ sẽ đặt thêm 60% thuế quan, cộng thêm 200% thuế quan cho những xe cộ nào của Trung Quốc, từ Trung Quốc qua hay là đi qua cái con đường của Mỹ Tây Cơ. Thì đó là những cái đường mà rất là trong gai, và ông lại mời, nghe theo bên tin tức biết rằng ông gửi thơ mời Tập Cận Bình đến tham dự cái ngày gọi là tuyên thệ của ông. Thì đây là quý vị biết là Tổng thống Trump là một người có cái tài gọi là thương thuyết rất là tài ba. Cái ông biên là một cuốn sách về The Art of Deal, là cái cách, những cái phương cách để mà thương lượng một cách thần kỳ. Ông biên ra thì đây mình không biết cái lá cờ của ông là cái gì trong đôi khi đối đầu với Trung Quốc, vì chúng ta biết rằng á, khi mà ông hứa hẹn rằng sẽ chấm dứt chiến tranh của Ukraine Nga, một trong những cái con cờ chính đó là phải cho Trung Quốc, phải kêu Trung Quốc cộng tác. Trung Quốc đã giúp bàn tay ngầm quá mạnh đi cho Nga, nếu không Nga không tồn tại nổi, mà muốn chấm dứt đó thì phải chiêu dụ Trung Quốc, đừng có hỗ trợ Nga như họ đã hỗ trợ trong quá khứ. Đó là một trong, có thể một trong lý do mà cái chiêu bài ông đưa ra về TikTok. Bây giờ trở lại về vấn đề TikTok. Chưa kể đến là những cái chiến trường khác ở bên Biển Đông này nọ, những cái mặt trận khác bên Biển Đông mà đối đầu với Trung Quốc. Thì quý vị biết rằng TikTok á, là một cái mạng mà hiện tại đó là trên 50% dân số Hoa Kỳ, dân số Hoa Kỳ là dưới 400 triệu người, 350 triệu người. Mà 170 triệu người đang xài TikTok, có nghĩa là 50% dân số Hoa Kỳ xài TikTok. Mà cái lứa tuổi xài TikTok nhiều nhất là từ 27 tuổi trở xuống. Thì cái nhóm này, theo những báo chí nghiên cứu cho biết đó, là đã định đoạt cái cuộc thắng cử của Tổng thống Trump kỳ rồi. Do cái lời gọi là tư vấn của đứa con của ông rất giỏi, anh chàng Barron này trẻ tuổi rất giỏi, nói rằng muốn thắng cái này phải đi vào lòng của những đứa trẻ mà đã trên 21 tuổi đến 27 tuổi bầu, khi những người này họ lưỡng lự. Thì ông đã dùng TikTok, và trong TikTok đó họ coi ông là một anh hùng. Có 14 triệu người theo ông trong TikTok, những người này định đoạt rất nhiều về cái lá phiếu của ông, đó là một chuyện. Rồi cái chuyện thứ gì nữa là những người lớn tuổi, từ 30 mấy cho tới 50 á, thì khoảng 20%, 30% họ dùng. Những người trên 50 cho tới 60, tới 70 chỉ có 10% dùng thôi. Họ dùng TikTok như vậy. Thì chúng ta phải hiểu, những người nào đã dùng TikTok thì quý vị biết, những người nào chưa dùng TikTok, tôi thì tôi không có dùng TikTok, nhưng mà khi tôi làm những cái show này đó, thì tôi lại download TikTok để tôi biết nó như thế nào. Con cháu tôi, tất cả ai cũng, đứa con nít nào cũng có TikTok cả. Nó là một cái mạng rất là dễ thương, rất là dễ xài. Quý vị download vào, quý vị tạo video trong vòng vài giây là quý vị tạo được. Cái hình ảnh chung quanh, hay là quý vị, nó biết rằng trong quá khứ, trong hình ảnh của mình, trong video, trong mạng xã hội mình, nó thấy mình đi trượt tuyết nhiều thì nó đưa những hình ảnh ở những cái đồi núi tuyết, nó thấy mình đi biển nhiều thì đưa hình ảnh về tuyết, nó thấy mình nhạc nào mình thích thì nó đưa cái background nhạc đó, rồi tạo một video thần tài trong vòng vài phút thôi. Thì TikTok đã trở thành phổ thông rất lớn trong thời gian mà cấm cung ở thời Covid. Những sinh viên trẻ em ở nhà không đi học được, không giao lưu được, không gặp với nhau được, thì họ dùng TikTok, họ gửi nhau, họ cười giỡn. Và những cái này đã đem đến cái lợi nhuận, những người là họ làm commercial, có nhiều người trở thành triệu phú dùng TikTok commercial đi, khi mà nó trở thành viral người ta coi nhiều. Tài tử Hollywood cũng dùng TikTok nhiều, tiểu thương cũng dùng TikTok rất nhiều. Small business á, là những business nào dưới 500 nhân viên gọi là tiểu thương đó, họ dùng là tại sao? Là tại TikTok ra đời á, là một cái mạng của Trung Quốc, đó là một công ty con của công ty Biden. Mà công ty Biden á, thì chính phủ Trung Quốc nắm 1% cái gọi là cái cổ đông, cái gọi là cái stock, là cổ phiếu đó, nắm 1%. Mặc dù chỉ 1% thôi nhưng mà họ ảnh hưởng rất nhiều. Và khi mà họ nắm như vậy đó thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên đó là lý do mà Tổng thống Trump là cái người đầu tiên đưa sắc lệnh tổng thống cấm TikTok và bắt phải bán. Trong năm cuối thời nhiệm kỳ đầu của ông, Tổng thống Biden lên đưa sắc lệnh mới, xóa bỏ cái lệnh của Tổng thống Trump, cho TikTok làm việc lại. Nhưng mà lưỡng viện quốc hội sau khi rất là gay go, gọi là cuối cùng đã đưa ra cái đạo luật, và Tổng thống Biden núp vào sau lưng lưu quốc hội ký vào lệnh của quốc hội. Và là 19 tháng 1, có nghĩa là một ngày, như chị đã nói đó, một ngày trước khi Tổng thống Trump nhận đó, thì TikTok phải được cấm ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ ngược lại, Tổng thống Trump lại nói rằng quốc hội nên duyệt lại cái case này và đình chỉ để cho ông có cái thời giờ thương thuyết với lại Trung Quốc. Thì cái lệnh này nếu mà không làm gì hết, 19 tay là TikTok phải bán cho một công ty Hoa Kỳ, còn nếu không thì những công ty khác, những cái công ty mà host, những cái công ty Google này nọ đó mà để TikTok đó, thì người nào chưa xài không download được, những người nào đang xài vẫn xài được. Và đây là cái giai đoạn mà ông đã thay đổi 360 độ từ khi ông thắng cử nhiệm kỳ mới này, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hiện tại thì luật Hoa Kỳ như thế nào về TikTok vậy thưa giáo sư?
Luật Hoa Kỳ là khi mà lưỡng viện quốc hội, mà đây là một chuyện gọi là tranh chấp rất là gay go, đã kéo dài mấy năm trời đó, là khi mà lưỡng viện quốc hội đã đưa ra và đã một cách rõ ràng là bảo rằng công ty Biden phải bán TikTok cho một công ty do sở hữu chủ của Hoa Kỳ. Để chi? Để không cái data về tình báo của người dân Hoa Kỳ không lọt vào tay chính phủ đó. Là nếu không bán đó, thì sau 19 tay, có nghĩa là một ngày trước khi tổng thống trở thành tân tổng thống đó, là những cái mạng của TikTok, khi mà quý vị biết, quý vị có một cái social app đó, thì nó phải update thường xuyên lắm. Nó cứ update này, update nọ. thì quý vị nào có sẵn vẫn còn xài được. Nhưng mà trong vòng chừng 3 năm mà không update thì nó trở thành của hữu hóa, có nghĩa là TikTok sẽ không còn xài được từ 3 tới 5 năm sau. Nhưng mà hiện những người hiện tại đang xài. Thì luật Hoa Kỳ với nhưỡng viện quốc hội khi có chữ ký tổng thống là một cái luật vĩnh viễn, không thay đổi được, chỉ trừ tối cao pháp viện xen vào nói rằng đây là cái luật vi hiến, và tối cao pháp viện có thể đình chỉ 90 ngày để cho tổng thống quyết định. Thì đây là cái điều mà TikTok họ kiện lên tối cao pháp viện, họ nói rằng luật này vi phạm quyền phát biểu tự do ngôn ngữ hay là tư tưởng, là free speech amendment của người dân. Thì đây là một cái điều rất là mâu thuẫn, là Trung Quốc, Trung Cộng không cấm, không cho những cái mạng của Hoa Kỳ, Facebook, Google này nọ bên Trung Quốc, mà ngay cả TikTok họ cũng không cho bên Trung Quốc nữa. Bên Trung Quốc đó, họ dùng một cái nạn khác là Douyin, họ không về dài TikTok, mà họ lại thưa kiện đặt trên cái căn bản là phát biểu tư tưởng tự do vi phạm đó. Trong khi đó người dân Hoa Kỳ có nhiều cách để mà dùng lắm, mà TikTok thì được phổ thông vì họ ra trước, vì họ dùng trí tuệ thông minh ra trước, đó là tại sao người ta yêu chuộng. Cho nên đó là cái tình trạng hiện tại của luật Hoa Kỳ, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy trong trường hợp mà cấm TikTok thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với giới tiểu thương cũng như đối với những người mà sử dụng, thưa giáo sư?
Vâng, bây giờ quý vị biết đó, là những người tiểu thương đó, thì có nghĩa là business nào dưới 500 nhân viên gọi là tiểu thương, là nó không thể cạnh tranh với những công ty lớn mà có một cái ngân sách lớn. Thì TikTok đó, rất nhiều người họ theo được thăm dò, họ nói rằng nếu mà cấm họ không chạy TikTok thì cái business họ có thể giảm đi 50%. Là tại sao? Họ đi thẳng vào những người xài TikTok, mà trong đó tuổi trẻ nhiều, trung niên cũng nhiều. Đó là cái market mà họ đi thẳng vào, họ quảng cáo, họ đưa những cái điều họ thích đó, thì họ quảng cáo rất dễ dàng, rất là free, thì không có chi phí. Còn nếu mà bắt họ phải đăng quảng cáo ở trên Google hay đăng này nọ, nó tốn tiền lắm. Thành ra cái business họ bị giảm nhiều. Chưa kể đến những người làm tiền rất nhiều những cái video viral đó, và những người đó thì bây giờ nếu mà bị cấm đó, thì họ sẽ thấy cái lợi tức revenue họ giảm và cái chi phí họ gia tăng, là tại họ phải tìm cách khác quảng cáo. Đó là một chuyện. Còn chuyện thứ nhì đó, giải trí hay phát biểu tự do đó, thì đại đa số người dân Hoa Kỳ rất là xài đó, họ thích lắm. Thật sự quý vị vào quý thấy thật sự nhìn vào không có thấy cái gì là đe dọa cả. Tổng thống Trump đã xài trong cái thời bầu cử, không thấy gì đe dọa. Nhưng mà tất cả lưỡng viện quốc hội, tất cả nghị viên hay là thượng nghị sĩ đó, đã được Department of Homeland Security, FBI thuyết trình rất là chi tiết TikTok là một cái công cụ gián điệp như thế nào. Tại sao nó nguy hiểm? Là tại vì khi ví dụ quay một cái video đó, là TikTok quay cái người đó, nhưng mà họ cũng thu luôn khung cảnh nhà quý vị ở nó như thế nào, quý vị đang ở đâu, nó thu hết á. Mà nó thu tập, nó giữ đó, và nó biết cái hành vi của quý vị, nhà cửa quý vị như thế nào, cái khung cảnh như thế nào, nếu mà trong gia đình có con cái sao, họ biết hết á. Đó là một cái điều mà cái công trong từ quá khứ đã bị gọi là bộ đội, quân đội, bộ binh của Trung Quốc dùng để theo dõi quân lính khi mà họ gọi là có tranh chấp ở biên giới. Họ nói rằng họ không tham gia vào vì sau khi mà bị tuyên 14 chuyện đó thì họ thay đổi tổng giám đốc. Tổng giám đốc của họ thay vì người ở Trung Quốc, tại Trung Quốc, thì họ đổi lại một người ở Singapore, người Singapore, trụ sở ở Singapore. Và trong cái thời bầu cử đó, lũng đoạn đó, của thời bầu cử đó, thì thật sự là Facebook cũng luận rất nhiều ảnh hưởng tới bầu cử, cho nên Tổng thống Trump rất ghét Facebook vì lũng đoạn bầu cử để mà thiên vị cho đảng Dân Chủ. Lũng đoạn rất nhiều, TikTok cũng lũng đoạn nhiều. Trong cái thời bầu cử đó, một người với cái ngạch giám đốc hạng Vice President về IT ở bên TikTok ở bên Trung Quốc cái thời đó nói rằng tất cả mọi chuyện trong hồi bầu cử, người dân hành động như thế nào, chúng tôi thấy rõ từng bước một bởi những người trên Hoa Kỳ rải rác khắp tất cả 50+ tiểu bang. Họ biết cái hành động họ như thế nào, họ thấy rất rõ những gì Hoa Kỳ, họ thấy hết ở bên Trung Quốc. đó là lý do mà gây nên cái chấn động đó, thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là có những cái mạng xã hội nào là có thể thay thế được TikTok vậy thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta nên hiểu rằng tại sao là TikTok được phổ thông là tại vì như là một cái chợ đông vậy đó. Khi mà mình đi vào chợ đông để mình mua đồ hay quảng cáo đó, mình vô đó mình thấy người ta nằm thẳng trong đó rồi, tại TikTok họ ra đời trước, họ đi trước Hoa Kỳ cả 5-10 năm. Hoa Kỳ bây giờ thật sự về cái trí tuệ thông minh, những cái mạng khác nó cũng 1910 với TikTok rồi, nhưng mà nó rải rác ra rất nhiều. Rồi ví dụ như những người người ta thấy đe dọa là mất TikTok, họ đã giờ vô YouTube, mà YouTube Short có nghĩa là YouTube để làm video đó. Họ cũng là có những cái trí tuệ thông minh nhân tạo, họ biết họ làm video này nọ, nhưng mà nó khó dùng hơn, nó không dễ dàng như TikTok. Đó là cái bí mật của TikTok, đó là lý do mà tại sao TikTok không chịu bán cho công ty Mỹ, mặc dầu họ đã đưa tất cả những data họ giữ trữ ở bên Mỹ, ở Oracle bên Mỹ. Nhưng mà luật 2018 của Trung Quốc nói rằng trong trường hợp mà chính phủ Trung Quốc cảm thấy đe dọa đến an ninh, tất cả công ty của Trung Quốc trên toàn thế giới phải đưa data về về cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra mặc dầu họ giữ ở tại Oracle tại Mỹ và trụ sở Singapore, nhưng mà họ có thu thập rất là dễ dàng. Họ chưa vi phạm gì cả, nhưng mà đó là đe dọa. Những cái mạng khác như là YouTube Short nè, Reel nè, Instagram đó, Reel đó là của Facebook đó, rất là phổ thông. Lemon 8 đó của Biden nữa, nó cũng tương tự như TikTok, Snapchat, Zigazoo, Moonstar, Likee, Sungari là của Ấn Độ đó. Ấn Độ sau khi bị họ gián điệp như vậy, họ đóng cửa TikTok và họ chuyển vào Sungari thì liền lập tức người dân Ấn Độ họ sừng trài Sungari, chẳng mắc mắc gì cả. Snapper, Dinh Giang là ở bên Việt Nam nhiều, rất nhiều. Zalo Việt Nam xài rất nhiều. Bên Trung Quốc thì họ dùng Douyin. Quý vị thấy nó rất nhiều. Thành ra cái lập luận mà nói rằng vi phạm phát biểu ngôn ngữ đó là một cái gọi là cái một cái lập luận không đứng vững, là tại vì người dân vẫn phát biểu tư tưởng được, mặc dầu đó là để cho giải trí hay phát biểu bất cứ tư tưởng gì, họ có nhiều cái mạng khác. Đây là vấn đề kinh tế, là nó dễ dàng cho làm kinh tế thôi chứ không phải là phát biểu tự do tư tưởng. Thì đây là cái vấn đề mà tối cao pháp viện sẽ nghe, đã nghe vào ngày bắt đầu ngày hôm qua, nhưng mà không biết bao lâu họ sẽ đưa ra cái quyết định này trong vài ngày tới. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Luận viện Quốc hội đã quyết định cấm vì an ninh quốc gia, nhưng mà tối cao pháp viện có thể lật ngược lại và cho Tổng thống Trump 90 ngày để mà thương thuyết á, là đại đa số trường cái gọi là cái trường phái của tối hậu viện là tôn trọng gọi là First Amendment, có nghĩa là free speech, là người dân phải được phát biểu, thì họ thiên về cái đó hơn là cái an ninh quốc gia. Thành ra chúng ta phải đang hy vọng rằng ý của người dân đã được thể hiện qua Luận viện Quốc hội có chữ ký của Tổng thống, luật là luật phải được ban hành, không nên lật ngược chỉ một vài ngày trước khi một vị tân Tổng thống lên. Và Tổng thống Trump tuyên bố một vài điều mà tôi nghĩ rằng có thể đó là một cái bài cờ, một bài bằng cờ tướng mà ông dùng nó để nhân nhượng, không muốn dồn Trung Quốc vào đường cùng để lấy đi một cái nhượng bộ về TikTok để chi, để có sự cộng tác bên chiến trường bên Nga hay là về thuế quan này nọ. Đó có thể là một bài cờ trong bàn cờ tướng của ông. Nhưng mà nói rằng phải để TikTok để hạ bệ Facebook là tại vì nếu không có TikTok, Facebook sẽ lên cao, mà Facebook là kẻ thù dân tộc Hoa Kỳ. Đó là một cái câu nói tôi nghĩ là rất là sai. Đó là tư thù. Đó là mình trở thành một ứng cử viên thành công nhờ 14 triệu người ở trong một phần, đó là 14 triệu người trong TikTok. Thì đó là cái điều không đúng. An ninh Hoa Kỳ vẫn là cao trên hết. Thì quý vị hiểu cho đây là cái bình luận trên phương diện an ninh của Hoa Kỳ. Tất cả những cái chương trình Tổng thống Trump tôi đều đồng ý ủng hộ. Chương trình kinh tế chống thuế quan là một vị Tổng thống rất giỏi. Nhưng mà dùng TikTok để hạ bệ Facebook, khi Facebook đã chống đối Tổng thống Trump hay là gian lận trong quá khứ, thì nên trừng phạt cách khác. Không nên dùng TikTok để mà hạ bệ hay là giữ cân bằng Facebook. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta phải chờ đợi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, và chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả và giáo sư cùng với Nam Phương. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng gia đình và Nam Phương một cuối tuần luôn luôn chắc chắn là chúng ta cũng mong được có một sức khỏe, được dồi dào và thật nhiều niềm vui cũng như bình an. Hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin chào.